dẫn lễ thầy. Hôm nay con về thăm thầy. Thầy con về xin học và con xin tu. Và con cũng tiếp tục chương trình tu tập của con. Bắt đầu là mùa ẩn cư mà cũng bắt đầu từ bây giờ. Thì những ngày qua con đi ra ngoài thì chắc chắn rằng thì tâm không bao giờ mà yên được như ở trong khu viện. Thì đi tập của con thì biết pháp thì không bao giờ hết. Có những nhiều điều sâu xúc nhưng mà cũng cố gắng bằng giá nào cũng giữ một phần nào sự tu học của con. Thì hôm nay thì con trở về tu viện thì về giới luật thì con chưa có hoàn thành được, chưa được tốt đẹp. Thì con cũng xin sám hối trước thầy vì thầy là người thanh tịnh giới và cũng bắt đầu từ bây giờ ngày hôm nay thì con sẽ thực hiện giới và con nỗ lực tu tập từ đầu. Mỗi lần ra thì con thấy rằng mình sẽ vi phạm cho nên con cũng xả, và khi vào tu viện thì con phải nỗ lực lại. Xin thầy chứng minh thì con bắt đầu ngày hôm nay con thực hiện, và xin thầy chỉ cho con một phương pháp tu tập.
Xin kính bạch thầy, con là người tu học hơn 10 năm nhưng không thấy có thầy những sự chỉ giáo. Hôm nay con nghe được pháp môn của thầy, con là giác ngộ và con thấy pháp môn này là chính pháp. Con được an tâm xuất gia để theo thầy học đạo, theo thầy để chỉ giáo cho con và dạy cho con những pháp môn thầy đã thực hiện và thầy đã đạt được, để cho chúng con biết, chúng con học tập và để tu luyện ngày càng tốt đẹp. Và con xin thầy từ bi cho con, vì con là người đã tu nhưng không có minh sư, chưa mới được minh sư, thì con xin thầy hết lòng giúp đỡ con. Và con cũng đã có một đạo tràng nhiều Phật tử, mà con và các Phật tử hậu mong con được giải thoát để đi ra tìm thầy để học hỏi và làm cho sau này có duyên có phước mà được thầy giúp đỡ và thầy chỉ giáo cho mà được gặp lại các Phật tử. Thì con xin nguyện trước thầy, con sẽ mang hết tâm huyết của con và con vì pháp môn của thầy mà dạy cho con, để truyền trao cho các Phật tử biết thêm, để vì là coi như nằm trong u mê mà không biết thế giới luật và giới tu hành. Xin thầy từ bi và chỉ giáo cho con.
Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử của thầy thì nói về quá khứ thì còn ở bên đại thừa hơn 10 năm rồi, thì nghiệp chủng sinh tử luân hồi nào quá con thì thọ được gần 3 năm nên mới cho khỏi. Thì định tháng 8 sinh tử vừa rồi con nghe và tìm hiểu trên về lâu nào tập được học và cũng được không, thì qua thưa chuyện truyền dạy cũng được nhân duyên gặp qua thư Phật Hồ các vị thiền đạo truyền đạo cho về một số giáo lý con để xét và học. Thì quá trình trong 10 tháng này thì cũng có những cái phần kết quả rất tốt so với cái chuyện hiện của con. Hôm nay về đây được biết là đánh người được ông, sau này tôi cũng muốn xin được ông chuyển cho con một cái pháp riêng nào đó để chặt cây rồi thì mình mang chuyện sinh cái gì thì là để cho nó được mình làm mau nạp được khỏi để còn sống được ngày nào rồi thì tu hành như thế nào có con và biết không
được rồi con mấy con yêu thân thầy chỉ biết ráng mà tu tập thầy sẽ dạy cho mấy con tận tình mấy con cố gắng thì mấy con sẽ thoát khổ à.
Hai năm rồi nhưng trong thời gian đó thì con thấy đương còn có những sự dư luận là chưa được đúng cho lắm nên con cũng không dám mang lòng nghi ngờ và cũng không dám bác bỏ. Con chỉ tìm ra những vị trí nào mà theo lời Đức Phật dạy thì con tu hành và tu hành tại gia ở nhà. Con chỉ biết như thế và làm. Con cái gì con làm được thì con làm, cái gì chưa làm được con cũng chưa làm được thì con không dám là rửa ra mà chỉ làm theo tâm nguyện của con. Đến khi trong thời gian quá trình tu tập của con ở tại gia thì con thấy cũng chưa được là vững vàng lắm. Theo ước nguyện của con thì con chưa đạt được đến cái ước nguyện cuối cùng tối đa của con. Nên con đã khi đó cũng là nhân duyên nên con đã gặp được thầy được sư ngộ đây và chỉ dạy cho con được đọc quyển Đường về sự thật mới và quyển sau khi đó con đọc được quyển Cầu Nam Sư Phật thật lòng khi đó con đã mang lòng và đem lòng tin tưởng của thầy và đưa con đã tin đến thầy để nhờ thầy có thật hôn thì dạy cho con để con học cho được
trong cái nguyện tu chức mạng thì con giờ đây cố gắng trong cái thức luyện trong tâm của mình trong cái khoảng thời gian tu chức mạng con muốn tu tất cả các pháp những bước pháp những bước Phật dạy chúng ta ba mươi bảy thành tựu đạo nó điều trợ giúp cho cái chánh niệm cái tâm chúng ta thanh tạng an lạc vô sự. Bởi vì cái trạng thái chúng ta an lạc vô sự và trạng thái không sanh không tử nó là cái trạng thái giải thoát, nó là cái chân lý như vậy, cái chỗ mà không có tham sân si, nó là sự nó hết cái ái dục, cái chân lý của đạo Phật, cái tập đế, cái diệt đế là cái chân lý, nhưng mà cái diệt đế có nghĩa là hết cái lòng tham muốn, mà hết lòng tham muốn tức là hết tham. Cho nên khi đầu tiên thì chúng ta ngộ được một vị thầy tu chứng người ta dạy cho mình không có mênh mông, không có ngộ cái gì cao siêu, mà mình ngộ ngay cái lòng của mình, con người của mình có tham sân si hay không? Chắc con người ai cũng có tham si, cho nên đó là cái chân lý, chân lý của mình. Rồi cái nguyên nhân mà sanh ra tham si thì chắc chắn ai cũng có hết, đó là lòng ham muốn, phải không? Con người thì ai cũng có ham muốn hết, con người nào mà không ham muốn? Đó là cái chân lý thứ hai. Cái chân lý thứ ba là tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là cái chân lý không có còn tham si, không còn dục, có phải không? Mình ngộ được nó. Bây giờ nghe thầy nói mình ngộ vào nó, hồi đó nghe nó tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Nhưng mà không ai giải thích cho chúng ta biết. Chúng ta cũng nghe nói cái pháp này Đức Phật nó bốn cái chân lý ai cũng biết hết, phải không? Nhưng mà không có rõ, không biết là cái chân lý này để làm gì. Bây giờ chúng ta mới nhận ra được khi mà chúng ta ngộ được cái chân lý. Vì chúng ta có tham si nên chúng ta khổ, mà do đâu có tham si? Do lòng ham muốn chúng ta có tham si. Vậy thì cái tham si, cái lòng ham muốn nó tạo thành cái khổ sở, cho nên chúng ta quyết định là chúng ta sẽ diệt cái lòng ham cái tham si này, phải không? Vì nó khổ mà, nó chính nó đem lại cái đời sống chúng ta khổ rồi sanh tử liên tục từ kiếp này đến kiếp khác, do chính nó chẳng có đau hơn. Cho nên vì vậy mà diệt đế là cái chân lý chúng ta không có đau khổ, chứ không phải cảnh giới nào hoặc là Phật tánh hay ai gì hết, mà cái chân lý đó là cái trạng thái của tâm chúng ta không khổ, không còn tham sân si, cho nên gọi là diệt đế. Nhưng muốn thực hiện được cái chân lý này đó, phải muốn thực hiện nó, muốn giữ được, gìn được nó, muốn sống ở trong nó, mà người ta gọi là chứng đạt chân lý, tức là sống trong cái chân lý đó. Vậy thì nó phải có bát chánh đạo, cũng là một cái chân lý. Cái đường lối tu tập của Phật nó không mơ hồ đâu, nó là cái chân lý, cho nên nó tám cái lớp học đàng hoàng, bát chánh đạo. Và nó có ba cấp học giới định tuệ, có phải không? Cái chương trình giáo dục đào tạo để chúng ta tâm chúng ta không còn ham gì, các bạn hiểu? Thì nó là chân lý. Còn nếu mà nó là cái bài học du dơ, nó là cái bài kinh tu bậy bạ tụng niệm, hoặc là gõ mõ tụng kinh niệm chú, nó là vu vơ, nó không phải là chân lý. Trong bát chánh đạo có dạy mình niệm chú không? Có dạy mình tụng kinh không? Nó bảo mình chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh niệm, có phải không? Nó đâu có nói cái chuyện minh mông đâu, nó có cái chuyện nó hoài vấn đề đâu. Bạn thấy rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta biết phải chứng nhận được, phải thấy được rõ ràng đó là cái sự thật của cuộc người, của cuộc đời chúng ta. Giải thoát cái sự thật. Cho nên chúng ta giải thoát sự thật là tâm thanh thản là gì? Giải thoát. Cho nên vì vậy đó là cái chân lý. Bây giờ đó là các con đang, những người đang hộ trì chân lý, đang bảo vệ nó đó. Tức là tu tập là đang bảo vệ nó để giữ gìn nó, đừng có bị động, đừng có bị các pháp tác động, đừng có để tham sân si làm cho nó động, tức là giữ gìn cái trạng thái đó. Mà giữ gìn được 12 tiếng đồng hồ. Cho nên Đức Phật nói nhất dạ hiền, một đêm làm thánh hiền, giữ nó luôn liên tục, nó không có bị động. Mà giữ liên tục không bị động thì nó ở trên bốn chỗ: thân thọ tâm pháp. Thân của chúng ta này, các cảm thọ này, rồi tâm này, các pháp bên ngoài tác động này, thì gọi là tứ niệm xứ gì, có phải không? Cho nên muốn bảo vệ, hộ trì cái chân lý đó thì giữ gìn. Cho nên chúng ta về đây tu tập, như từ lâu chúng ta tập đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác, hít thở, đều là những cái pháp phụ để hộ trì cho cái chánh niệm tỉnh giác này. Nó cho cái tâm thanh thản này, chứ không phải gì hết. Mà thanh thản không khéo chúng ta bị ức chế. Bởi vì mình nhìn nó, mình giữ gìn nó thì mình bị ức chế. Mà ức chế là sao? Không đúng. Bởi vì bây giờ mình nói như thế này, bây giờ tâm thầy là không tham, thân thi này, thân thầy không có đau biết chỗ nào, bình thường như mọi người cũng có gì đó. Đó là thanh thản đó. Mà chúng ta nhìn nó thanh thản là chúng ta mất thanh thản, cho nên nó khó đó nha. Mà trong khi đầu chúng ta khởi một niệm, cái niệm nào diệt mà cái niệm nào không diệt. Nếu tất cả mọi niệm diệt thì chúng ta giống thiền tâm bị ức chế. Cho nên niệm thiện thì không diệt, mà niệm không thiện thì phải diệt. Nó niệm nó nghĩ tham sáng, bây giờ nó đòi muốn ăn uống, nó là dục. À giờ này không phải giờ ngủ, mà nó muốn đi ngủ là dục, diệt, không có được để ba cái thứ. Bởi vì nó là dục, là ham muốn gì, tức là diệt. Cái nào nó tác động làm chúng ta phiền não đau khổ trong tâm, diệt, không có được để. Còn cái niệm khởi ra, chúng ta suy nghĩ gì? Thân này là vô thường, nó đâu phải gì của mình. Cái niệm này không diệt. Nó giúp chúng ta có những cái tri kiến hiểu biết hơn, làm chúng ta có một sự giải thoát hơn, xả bỏ. Nó nghĩ tất cả thực phẩm là tứ đại bên ngoài, bất tịnh để nuôi tứ đại bên trong này. Có gì mà phải tham ăn, phải thèm, phải ăn cho ngon. Nó tư duy như vậy, cái này để tư duy. Để làm gì? Nó thấm nhuần, nó làm chúng ta nhàm chán cái ăn đi. Nó không còn thích ăn, chứ không kéo nó sinh dục ăn. Không còn thấy không? Cho nên mỗi ở trong cái kinh của Phật dạy chúng ta tu tứ niệm xứ rất rõ. Chứ không phải lấy cái bài kinh tứ niệm xứ là cái bài nó chung chung. Nói ra trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, nói đơn giản vậy. Rồi cái bài nó dạy mình quán thân bất tịnh, quán này kia, hào quán sổ tức, quán hơi thở này. Nói tùm lum tà la, giờ không biết đâu tu hết. Không biết cái nào giữ hết. Nhưng mà không ngờ cái bài đại không. Các con nhớ, ở trong kinh Trung Bộ nó có hai cái bài mà dạy chúng ta tu tứ niệm xứ rất rõ. Cái bài tiểu không là xác định cho chúng ta biết được cái tâm bất động của chúng ta. Như hồi nãy thì nói thầy ngồi đây thèm tham sân si thân hẹn đau nhức chỗ nào, đó là bất động tâm chứ không. Cái tâm nó đâu có động, nhưng mà nó khởi cái niệm có tham si thì nó động. Mà cái niệm không tham si không phải động, nó có làm thầy buồn phiền thầy đau khổ đâu. Cái niệm nó có mà, còn mình bất động mà mình đã không niệm, đó là mình gục cây rồi. Con hiểu không? Nó trở thành cây đá rồi. Con người chứ đâu phải cây đá. Cho nên nó có cái niệm mà chúng ta cần giữ để nó trở thành một cái tri kiến giải thoát. Tri kiến giải thoát. Bởi vì Đức Phật nó tri kiến mà còn tri kiến giải thoát nữa. Giới hơn, định hơn, giữ huệ hơn, giải thoát, tri kiến hơn. Có phải không? Cái giải thoát tri kiến hơn, nó lớn lắm, còn ở sau hết các hương đó. Nhờ nó mà chúng ta mới được giới, được định, được tệ. Phải không? Tri kiến hơn, cái giải thoát hơn. Cho nên tri kiến hơn, khi mà nó suy nghĩ những cái điều đó là suy nghĩ điều đúng. Nó làm cho cái trí tuệ nó thấm nhuần được cái lý, nó làm chúng ta nhàm chán cái thế gian này, nó diệt cái lòng tham muốn chúng ta, nó ly tham đi, là cái tri kiến đó. Nếu không có nó thì làm sao mà chúng ta giải thoát được? Bây giờ một điều sai mà nếu mà không có nó làm sao nó biết được đâu mà để diệt điều sai, có không? Đó là cái tri kiến. Cho nên vì vậy chúng ta ngồi chơi như thế này, nhưng mà ác pháp lọt vô chúng ta biết liền, mà thiện pháp chúng ta không biết. Cái này để giúp chúng ta tiến tới con đường sâu hơn, không? Nhưng mà khi mà ác pháp nó hết rồi thì thiện pháp nó suy nghĩ nó còn với nó còn. Bởi vì thiện pháp nó hết rồi thì nó họ ác pháp nó hết rồi thì thiện pháp nó duy nhất, thì thiện pháp nó là thanh tạng lạc vô sự cái gì nhất. Các con thấy còn ác pháp thì nó còn suy nghĩ, nó đánh bạc cái kia, suy nghĩ cái điều đúng để nó dẹp cái khác. Còn không còn nó thì nó thanh tạng lạc vô sự, cho nên nhất dạ thiền làm thánh hiền gì. À, nhưng mà như vậy, muốn được như vậy thì giới luật phải nghiêm chỉnh, đừng có hề vi phạm. Vì chính chúng ta bây giờ, ví dụ như ngày chúng ta ăn bữa sáng cái nó muốn uống ly sữa hoặc bắt uống ly nước gì đó, mà mình cứ theo nó thì làm sao mình giữ giới nghiêm chỉnh? Mình phải ăn uống đi tờ ra cái gì, cho nên nó sai. Cho nên chẳng liền giờ này không phải giờ mày ăn, đưa ta cho mày ăn lần thôi, nó tức là mình lập chủ cái ăn với mày thôi. Cũng như bây giờ nó buồn ngủ, mà giờ này không phải giờ tao cho mày ngủ, mày phải thức. Mà nếu mày bị buồn ngủ, mày cũng tới lui tao đi kinh hành cho mày ngủ. Mình đi hoài nó làm sao nó ngủ được, có phương pháp đối trị. Mà bây giờ cái thân đau, cái thân mày bị đau nhé, thì mình cũng có pháp đối trị chứ đâu phải là không đối trị đâu. Cho nên khi mà cái thân mà nó đau nhất thì chúng ta cũng có pháp đối trị. Nó thầy nói hồi nãy, những cái gì mà xảy ra chúng ta đều có pháp đối trị đó. Bây giờ tới cái thân đau nhất, thì trong khi mà Đức Phật nói khi mà cái thân đau của Đức Phật đau gần chết, thì Đức Phật tỉnh giác chánh niệm, tắt tỉnh giác, ôm pháp vô tỉnh giác. Bây giờ trong cái phương pháp tu các con thấy về hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, mình chánh niệm ở trong đó đi, phải không? Hay hoặc là tôi đưa tay ra đưa tay vô vậy, ở trong cái hành động đưa ra đưa vô vậy, mình chánh niệm. Cái niệm đưa ra đưa vô gọi là thân hành niệm, cái hơi thở 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 ra là chánh niệm, cái niệm hơi thở, phải không? Bây giờ Đức Phật bảo khi mà bệnh đau thì chúng ta ở trong cái chánh niệm, tỉnh giác chánh niệm, luôn luôn biết cái niệm đó đi. Rồi bắt đầu bây giờ đó, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra thầy cứ ôm chặt. Bây giờ cái thân thầy đang đau nhất này, mà thầy cứ ôm chặt cái hơi thở đi, thì hít vô thì biết, hít vô thở ra. Đó là cái phương pháp đối trị bệnh khổ trên thân chúng ta. Và đồng thời chúng ta phải tinh tấn như thế này, tác ý họ là vô thường, đi khỏi thân ra đi, có phải không? Mấy con thấy đơn giản quá, cái tiếng nói đơn giản quá. Họ là vô thường, cái đầu nhất cái bụng đau này đi ra khỏi, không được ở đây. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi ra. Rồi mấy con hít vô thở ra, rồi mấy con thấy an tịnh. Mặt nó đau, còn mình cứ biết hơi thở ra vô và an tịnh thôi, một chút xíu nó sẽ hết mấy con. Đừng có sợ, bởi vì thọ là vô thường, hồi nãy nó có đau mình đâu, bây giờ nó đau thì chút nó phải không đau chứ sao. Mà mình sợ nó thì nó đau lâu, mình sợ nó thì phải đi uống thuốc. Nó là vô thường, nó đâu phải của mình đâu, nó của nhân quả. Các con hiểu không? Cái thân này là thân nhân quả, cho nên nó đau cũng là cái nhân quả, cái thọ cũng là nhân quả, đừng sợ. Cho nên mấy con tu theo Phật là phải gan dạ rồi. À, cái thứ này mà ăn thua cái gì mà sợ, không? Nó như vậy là theo thầy, mấy con thấy nó thà chết chứ nhất định là không chết nằm, chết ngồi, phải không? Dựng thân nó sừng sững như thế này, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành. Còn biết, còn thở thì mấy con nương vào hơi thở thì cái thân của mấy con sẽ đi lui được tất cả những khổ đau. Đó là đi lui bệnh. Không biết không? Bởi vậy cho nên thầy nói pháp Phật rất hay, nhưng mà người ta không biết sử dụng, không biết áp dụng vào đời sống, cho nên chúng ta ổ. Còn mấy con biết, mấy con sẽ nhớ. Và đồng thời khi mà nó hết đau rồi, mấy con còn ở trong cái hơi thở để làm gì mấy con? Không, mình còn đưa hơi thở như thế, ngồi chơi thanh thản có gì đâu, nó khỏe không? Chứ còn cứ nhiếp tâm trong hơi thở hoài, nó mệt chứ bộ không mệt sao? Nhưng mà bây giờ đau buộc lòng mình phải nhiếp vô chứ, không lẽ đau ngồi chịu đau sao? Mấy con hiểu không? Con hiểu. Đó là áp dụng. Cho nên vì vậy trong cái dịp này chúng ta muốn tập được, muốn làm được cái điều này phải tập luyện. Nói thì thầy nói dễ, mà không tập luyện mấy con ôm vô hơi thở được sao? Khi mà cái cơn đau mấy con nhiếp vô nổi sao? Bây giờ nó không đau, không tập để nhiếp nó thì thầy sẽ dạy lần nữa. Tập. Còn sư Pháp Ngộ đã tu nhiều rồi, bây giờ chỉ còn có cách là tu giữ tâm bất động của sư, thanh tạng an lạc vô sự, tứ niệm xứ thôi. Con chỉ nhớ trong cái mùa hạ năm nay con nỗ lực con tu, và đồng thời thầy sẽ cho in cái tập 4 những lời Phật dạy, trong đó những cái pháp Đức Phật dạy cho chúng ta tu tứ niệm xứ rất là kỹ lưỡng hẳn rồi. Chúng ta chơi mà chúng ta làm tu nó đơn giản lắm hay không? Rồi cái cuốn tập 4 này nó xác định cho chúng ta biết được tất cả những cái gì mà của đạo Phật và tất cả những cái gì của ngoại đạo. Và thầy đưa ra những cái bài pháp của Phật so sánh để con thấy từ lâu tới giờ đại thừa không có cái gì trong đạo Phật. Toàn là Bà La Môn hết, không có cái bài pháp nào là không của Bà La Môn. Đại thừa từ cúng bái tụng niệm cho đến làm những cái chuyện mà tu thiền định đều là Bà La Môn. Bà La Môn nó đã sẵn sàng như vậy mà trong thời Đức Phật nó quét sạch có những bài kinh hẳn rồi. Cho nên cái tập 4 rất có giá trị cho những lời Phật dạy, để sau này có dịp thầy sẽ in, khi mà in xong rồi mấy con về mấy con thấy đó là cái sách gỗ đầu nằm để tụi mấy con tu tập. Nó xác định không có còn một cái pháp nào, còn một cái tôn giáo nào mà đến lừa đảo mấy con được. Trong cái tập 4 này là không, khi mà các con đọc rồi, không có một cái giáo lý nào, không có một cái pháp nào mà của ngoại đạo hay hoặc của đại thừa, của thiền tâm mà đem gạt mấy con được. Quý vị Phật đã dạy như vậy chứ không phải là thầy nói đâu. Đây là lời của Phật dạy cho anh bộ. Mà thầy chỉ có nghĩa là chú thích cái người ta không hiểu để làm cho người ta hiểu nghĩa lý thôi. Nó có một giá trị rất lớn đối với đạo Phật. Và đồng thời thầy sẽ đưa tập sách đó đi xin phép luôn. Nếu mà được phép tác đàng hoàng nhà nước chấp nhận, nó sẽ được phổ biến. Dân tộc chúng ta không còn mê tín. Họ đọc cuốn sách này họ biết rõ tất cả những cái mà họ lầm lạc từ lâu tới giờ họ đã theo tôn giáo. Các con yên tâm, đó là cái nhiệm vụ trọng trách của thầy. Bây giờ chỉ có còn mấy con nỗ lực tu thôi. Tu để mà có kinh nghiệm, để mình về quê hương mình giúp đỡ bạn con, mình giúp đỡ những người xung quanh mình. Chứ ở xa có nhiều người họ muốn đến đây họ đến không có được. Gia duyên rất nhiều. Còn ở gần người ta chỉ đến 5-10 cái số người ta đến được. Xa quá, rất là vất vả. Cho nên thầy thấy ở ngoài con mà được mấy con được phát triển như vậy, nhờ công ơn của sư Pháp Ngộ cũng có cái duyên. Cho nên sư đi lỗi cùng hết, đem cái chánh pháp mà thầy giảng để giúp cho mấy con hiểu. Hôm nay mấy con được gặp thầy, cảm ơn với sư Pháp Ngộ rất lớn. Vậy mà sư Pháp Ngộ còn phải nỗ lực tu. Cho nên sư về đây cố gắng trong những mùa ăn cư kiết hạ này nỗ lực tu, thì đồng thời hướng dẫn cho mấy con vào để gặp thầy. Vậy mấy con phải cố gắng, nhất là con là người xuất gia rồi, phải ráng thực hiện có xứng đáng với chiếc áo của người xuất gia không, phải ráng nghe lời thầy. Còn các con là cư sĩ phải ráng tu tập cho xứng đáng là đệ tử của cư sĩ của Phật không. Bởi vì mình không theo Phật thôi, mà theo Phật phải theo đúng, là con của Phật phải sống như Phật, phải làm đúng như Phật, không phụ ơn người. Mấy con, người đã hy sinh chúng ta quá nhiều, hy sinh cái sự giàu sang vua chúa người ta, nó hy sinh cái dục lạc thế gian cao độ vậy mà Đức Phật bỏ hết, hy sinh thân mạng 6 năm khổ hạnh các con biết còn xương với da để tìm ra cái chân lý, cái công ơn quá lớn các con. Hôm nay mà thầy thấy cái pháp của Phật mà thầy tu được như thế này thì công lao của Phật quá lớn. Một con người dĩ nhân hy sinh sự danh lợi, giàu sang, sự dục lạc của mình, hy sinh thân mạng mình để vì loài người mới. Nếu mà không vì loài người thì ngài không làm cái chuyện này được. Thấy không nào? Cho nên người hy sinh nhiều lắm. Mà bây giờ chúng ta may mắn, chúng ta gặp được chánh pháp, những lời Phật dạy, những tiếng kêu tha thiết của Phật đối với chúng ta. Nhưng mà 2700 năm nay giặc bị giặc mất xuống hết. Bây giờ móc lên, mà nếu để một lần giặc nữa mất hết. Con người rất khổ đau. Con nhìn thấy hiện giờ xã hội chúng ta đạo đức đang xuống dốc. Hằng ngày các con đọc báo chí cướp giật, rồi chạy nạn giao thông, xảy ra biết bao nhiêu mất mạng, bao nhiêu tài sản hư hao mấy con. Đó là thiếu đạo đức chứ gì. Nếu có đạo Phật, đạo đức không làm của mình, của người được từng dùng từng nơi, có 8 lớp học, người ta giàu người ta học, người ta không có xảy ra chuyện này đâu. Nhưng mà ai bây giờ họ biết cái đạo đức của Phật như vậy đâu. Đạo đức không làm của mình, của người, làm gì mà xách cái xe mà chạy ẩu như vậy, để xảy ra tai nạn, để làm chết người mấy con. Các con hiểu gì đó. Còn làm gì mà có người ta cướp giật như vậy mà giết người như vậy. Các con hiểu. Đạo Phật đem đến sự bình an cho mọi người. Thế mà bây giờ chúng ta không ráng cố gắng cho bản thân mình sống cái nền đạo đức đó thì con cháu chúng ta ra sao đây? Cho nên cái trách nhiệm của mấy con là đạo xuất gia, mấy con hàng lắm mấy con, trong giai đoạn này nặng, làm sống lại cái đạo đức của đạo Phật, lợi ích cho con, lợi ích cho những người thân của mình xung quanh. Người ta sống đạo đức mới hạnh phúc, chứ sống không đạo đức thì không hạnh phúc. Gia đình bản thân không hạnh phúc, gia đình không hạnh phúc, xã hội không trật tự. Mình sống có đạo đức phải đem đến vô lượng từ hạnh phúc cho nhau. Cho nên thầy ước mong được những cái lời của Phật dạy, những cái đạo đức của Phật được làm sống lại. Thầy mong các con nỗ lực nghe lời thầy, các con tu, các con hãy ráng những gì thầy dạy, các con ráng mình ráng tu cho mình, nhưng mà mình sự thật ra mình đem lại sự an vui cho đất nước, cho gia đình mình, cho xã hội mình, và có thể nói rằng cho là thế giới. Bởi vì con người là chân lý của con người, mà khổ tập diệt đạo là chân lý của con người. Làm sao mà con người không hưởng cái này mà làm sao có được hạnh phúc nữa? Chỉ có cái này mới là đem lại hạnh phúc. Cho nên cái người ân ta lớn, Đức Phật là cái người ân của con người, của loài người. Thầy nghĩ rằng nó làm sống lại người ta mới thấy là cái ân của Đức Phật. Bây giờ chúng ta tin Phật là một cái người tu chứng chứ chúng ta chưa biết. Nhưng mà Đức Phật là cái người ân của nhân loại, một vĩ nhân, người hy sinh cho con người để đem lại cái sự an lành cho con người. Hôm nay thầy làm chủ được bệnh, thầy dạy với con cũng đơn giản lắm ấy. Không cần thuốc thang, không cần gì hết, thế mà vẫn đem lại sự an lành cho nó. Tâm hồn giận hờn phiền não có những phương pháp đẩy lui, làm cho nó bình an, không còn khổ đau nữa. Không phải cái công ơn của Đức Phật để lại những cái giáo pháp này, chứ nếu mà không có là biết ở đâu mà chúng ta tu mấy con. Chúng ta cũng chỉ chịu khổ đau thôi, chứ làm sao mà chúng ta được. Cho nên công ơn lớn lắm, mấy con ráng tu, tu để đền đáp ơn Phật, tu để nhớ công ơn của người, đền đáp công ơn người, tu để cứu mình, để trợ giúp cho những con cháu của mình sau này có một đường lối, có một truyền thống đạo đức thẳng hòi của dân tộc Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là những người mà gọi là bảo vệ đất nước chúng ta, có những anh hùng, có những anh thư. Thế thì chúng ta xứng đáng là người Việt Nam, chúng ta phải nỗ lực thực hiện đạo đức của dân tộc Việt Nam, làm cho xứng đáng đó. Thế con nghe lời thầy. Bây giờ thầy sẽ dạy riêng sư Bác Ngộ thì con về hết, con nỗ lực tu tứ niệm xứ, thầy sẽ dạy từng bước. Tên tứ niệm xứ nó không đơn giản đấy con, nói tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, nói là nói, nhưng khi chúng ta tập trung để tu thì chúng ta quay chừng sai. Cho nên phải từng bước, khi có hiện tượng gì mà chúng ta tu thấy xảy ra hiện tượng gì, mau mau báo cho thầy biết, để mà thầy chỉnh lại cho nó rất đúng, để mình rất thản nhiên. Tu tứ niệm xứ các con lưu ý như một người sống bình thường, không tham sân si, không bệnh đau gì hết. Đó là cái trạng thái bình thường, đó gọi là thanh thản an lạc vô sự, chứ không có phải nhìn nó, giữ gìn nó là bị ức chế cái tâm của chúng ta liền. Không nhớ. Cho nên Đức Phật dạy trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, gọi là tu tứ niệm xứ. Quán thân có nghĩa là gì? Đâu phải ngồi đó mà tư duy suy nghĩ. Quán có nghĩa là quan sát. À bây giờ thầy quan sát, thầy quan sát cái thân của thầy này, thầy quan sát từ đầu dưới chân này nè. Thầy quan sát từ đầu dưới chân thầy coi có cảm thọ gì nè, có cái đau nhất gì chỗ nào không, gọi là cảm thọ. Thầy quán cái tâm thầy coi có khởi niệm gì không nè, rồi coi cái tâm thầy nó có phiền não, rồi cái niệm nó khởi nghĩ điều ác, điều thiện gì không nè, gọi là quán. Quán là quen, quan sát nó có cái gì không. Mà nếu nó không có thì nó thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải nhìn thanh thản an lạc vô sự rồi trở lại xem xét nó, rồi nó không có gì hết thì để cho nó bình an tự nó. Nhưng mà nó có cái tội á, là khi mà nó thanh thản lạc vô sự á, thì nó lại ở thấy trong hơi thở ra thở vô, coi chừng nó bị nhiếp trong hơi thở là nó lại sai. Cho nên thầy nhắc nhở khi tu á, thì mấy con phải biết, chứ còn không khéo nó lại nhiếp vô hơi thở. Bởi vì mình có tu định niệm hơi thở rồi, cho nên hít vô tôi biết tôi mới vô thở ra. Cái mục đích hít thở để an trú trong hơi thở để đối trị bệnh, chứ không phải an trú ở trong hơi thở để đối trị tham thanh thản lạc vô sự. Cho nên mình nếu mà ở trong hơi thở thấy nó hơi thở nó không có niệm rồi, cho nó tốt không phải đâu, tứ niệm xứ không phải. Đức Phật có bảo mình ở trên tứ niệm xứ hít thở bao giờ? Chỉ khi nào khó khắc phục tham ưu, những bệnh đau trên thân á, thì phải nhiếp vô hơi thở để đẩy lui cái bệnh. Khi mà đẩy lui bệnh rồi thì xả hơi thở ra. Phải hiểu như vậy mới biết tu, chứ còn nếu không thì mấy con tu tứ niệm xứ cứ ngồi đối thở thì như vậy làm sao đúng. Mà bây giờ tâm thanh tản lại vô sự, không chuyện gì thì nó thấy hơi thở rồi. Mấy con chạy không khỏi nó đâu. Cho nên vì vậy mà thấy nó bám vô hơi thở thì tâm thanh tản lại vô sự, không được bám vô hơi thở. Tác ý, con tác ý vậy rồi con quay lại con nhìn thân con thì nó không dính hơi thở. Đó không? Bởi vì Đức Phật nó trên thân quán thân mà. Phải quán cái thân chứ không thể nó quán hơi thở sao? Con hiểu không? Rồi quán tâm, rồi quán các pháp con nó có tác động không? Rồi quán các cảm thọ bốn cái nè. Con thấy phải hiểu biết cái chỗ này chứ không kéo mấy con lên lộn vô chế tâm. Cho rõ. Cho nên mình tu trong một phút một giây tu đúng á thì kết quả nó tốt. Mà tu một phút một giây mà sai á thì kết quả nó dập chân tại chỗ, nó không tiến tới đâu hết, mà cứ ngày nào cũng tu mà tu không kết quả. Con hiểu không? Nó cái đó phải rành, phải nắm cho vững á. Bởi vì khi gần thầy, bởi vì Đức Phật nó phải gần bậc chân nhân, gần bậc thánh, gần bậc chân nhân. để mà thưa hỏi những cái cách thức tu tập đó, để mà giác ngộ cho được chân lý. Các con hiểu chưa? Nếu mà không giác ngộ được chân lý, không hỏi thì mấy con làm sao biết? Không có nhờ cái người đó làm sao mà người ta hướng dẫn cho mấy con rõ được? Nào, cho nên khi mà gần rồi thì mấy con tu cái gì mấy con trình bày người ta thấy, khi mấy con đi kinh hành qua người ta thấy sai người ta biết, bởi vì người ta là người đi trước rồi. Còn bây giờ một người mà tu chưa chứng ngộ đó, chưa chứng ngộ, chưa đạt chân lý, các con đi họ có biết con đi sai đi đúng đâu, bởi họ chưa chứng mà. Còn người ta chứng rồi người ta biết cái người đó đi vậy chứ nhiếp tâm đúng đó, còn cái người này đi vậy chứ không nhiếp tâm đúng đó. Con hiểu không? Cho nên thầy dặn, bởi vì thầy biết hết mọi cách thì dặn mấy con đó. Nó sai một chút là mấy con tu mất giờ của mấy con, mà nhiều khi thành bệnh. Chứ không phải là nói nó đơn giản, nó không thành bệnh nó làm ai, còn không là nó thành bệnh. Thành bệnh là nó sẽ rối loạn hô hấp, nó sẽ rối loạn cơ thể mấy con này, nó sẽ rối loạn thần kinh mấy con này. Mà mấy con tha thiết tu chứ đâu phải mấy con lười biếng sao, cho nên mấy con ráng mà nỗ lực mà tập trung cho cao, theo cái kiểu đại thừa, theo kiểu thiền tâm, là làm cho nó đừng có niệm như vậy. Bởi vì cái này là thành có thói quen mấy con rồi. Hồi nào bây giờ Phật bị người ta dìm xuống rồi, người ta không biết cách thức nào tu, cho nên bị cái tà pháp của ngoại đạo nó dạy chúng ta ức chế cái tâm chúng ta. Hít vô tôi biết thừa giờ cứ tập trung hít vô, thậm chí như có phương pháp dạy chúng ta phải tập trung bụng hình sợp lên để tập trung cho cao độ chứ đừng có vọng. Cái này là phải chết. Đức Phật đâu có dạy điều này đâu. Các con nhớ Đức Phật dạy hít vô biết hít vô, rồi bắt đầu hơi thở dài hơi thở ngắn, rồi cảm giác toàn thân, chứ đâu có dạy chúng ta tập trung cái tâm của chúng ta ở một điểm nào đâu. Các con thấy Đức Phật dạy khác, người ta làm khác, mà người ta cứ nói đó là Đức Phật. Cho nên cuối cùng chúng ta lại quen tu ra, chúng ta cứ nhiếp tâm. Bữa nào mà tu mà thấy không có vọng tưởng, nhà bữa này tu tốt. Sự thật không có phải điều đó. Các con hiểu không có phải cái vấn đề đó, mà cái vấn đề là ở chỗ tâm chúng ta bất động, không có ác pháp tác động vào, làm cho thân tâm chúng ta không có đau khổ trong đó là được. Một khi mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy thân không có mỏi mệt thì đó là thân thả an lạc. Còn nếu thân mỏi mệt đau nhức thì đó là không có an lạc. Thì do đó chúng ta tìm cách để giúp cho nó tu. Ví dụ bây giờ thầy ngồi mà hai chân thầy đau, mà thầy cứ ngồi đó để chịu đau như vậy là như thế nào? Giải thoát hay không giải thoát? Tu theo Phật có giải thoát nhớ, thì đứng dậy đi đi thì làm sao mà đau mà tê? Các con hiểu không? Thì đứng dậy đi, giữ cái tâm mình bất động đi. Ai biểu mà không giữ cái tâm bất động mà đi rồi nghĩ tầm bậy tầm bạ trong đó làm chi? Mà khi đi như vậy có một cái niệm nào khởi ra thì chúng ta phải biết cái niệm đó là cái niệm dục, cái niệm không dục. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta rất kỹ, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Cái niệm này là do dục mà sinh ra, cái niệm này là hữu lậu mà sinh ra, cái niệm này là vô minh lậu mà sinh ra. Sao hiểu? Đây là nó ba cái dạng đó. Cái niệm này nó do năm dục trưởng dưỡng mà sinh ra. Đức Phật dạy mình đủ. Những cái này mấy con phải học thuộc lào hết, không có người nào mà thuộc lào. Không có thuộc lào thì cái tâm mấy con khởi ra, mấy con không biết cái thằng đó nó gì đó được. Các con hiểu không? Mình nói không thuộc lào, mấy con còn phải học ngũ triền cái, năm cái triền cái. Khi mà cái niệm nó khởi ra, mày là triền cái nè, ất sân triền cái nè, tham triền cái nè. Mà cái niệm này nó khởi ra mày, cái này là ái kiến sử nè, cái này là sân kiến sử nè. Phải không? Mấy con biết mà chỉ mày, tao biết mặt mày đi. Mày là ác pháp, mày đâu có ở đây được đâu. Tao là thiện pháp, thiện an pháp. Thành ra Đức Phật trang bị cho mình những cái niệm của mình trong này khởi ra thì mình biết tên, biết tưởng hết. Thằng nào biết hết? Mày là thủ chánh niệm gì tao biết hết, mày đừng có len lỏi vào đây được. Mình biết đó là sao nó len. Mà nó không len thì tức là nó đâu có vô đây được. Thì nó bình an cho mình, cái thành của mình nó bình an, nó đâu có làm sao. Đó là mình giải thoát cái gì? Chứ ông Phật đâu có bảo mình đi tìm cõi giới nào hay niệm Phật hoặc làm gì đi đỡ chứ nào đâu. Mà ở trong cái trạng thái bất động này, thanh thản này, nghĩa là tất cả những niệm khác không làm được động thanh tâm nó, thì đó là sự giải thoát của chúng ta, chứ không có cái chỗ nào khác hơn. Thì nó không phiền não, không đau nhức, không bệnh tật, khi đó là giải thoát mấy con chứ gì. Bây giờ trong khi mấy con ngồi đây, những người nào mà thân không đau nhức chỗ nào hết, đó là thân giải thoát. Có phải đúng không? Có đi cột cõi nào đâu. Người nào mà tâm không phiền não giận hờn, không nghĩ ngợi cái điều gì quấy phái, quấy hết, thì đang ở trong cái trạng thái tâm đó, có đau khổ chỗ nào không? Giải thoát không? Dạ đó. Thì rõ ràng là chúng ta bây giờ người nào cũng có hết. Nhưng mà lúc nó không chịu đâu, nó sẽ có những niệm tầm bậy tầm bạ, nó nghĩ tầm bậy. Bây giờ giờ này mà chưa gì nó nghe nó bụng nó đói, nó muốn ăn rồi. Khi đến đây là sai rồi. Nó cái niệm như vậy là cái niệm này là mày mày dục lậu nè, mày muốn ăn nè, tao biết cái mặt mày là dục lậu rồi, mày đi chứ mày ở đây giờ này không phải giờ cho mày ăn. Viết liền cái tên của mày là dục lậu nè. Mày muốn ăn đó là dục lậu đó, dục là muốn cái gì? Tao hiểu không? Mình biết rõ tên tuổi nó rồi thì nó hiện ra tướng nào, chỉ mặt hết, đi. Chỗ này không phải chỗ mày vô chơi được. Thì nó không vô được thì nó phải đi chứ nó làm sao nó ở được. Tao hiểu không? Tu là có vậy thôi chứ gì. Rồi cuối cùng thì cái niệm thiện nó ở trong này mà cái niệm ác nó không vô được thì mình lại giải thoát chứ sao? Đó cuối cùng cho nên mới học mới tu tập mới học là chánh niệm tỉnh giác, không chánh niệm tỉnh giác để biết được cái niệm nào hiện là cái niệm nào ta chứ, còn mình không tỉnh giác là sao mình biết, thôi thấy chưa? Đó, do đó thì hôm nay mấy con hiểu được đại khái, mấy con hiểu được cái sự tu tập của chúng ta là cái mục đích là như vậy, chứ chúng ta không đi tìm, không cầu thành phần ai, không đi tìm một cái gì khác hết, mấy con. Nghĩa là không có nhờ cậy vào sức lực của ai mà chỉ nương tựa vào mình. Những lời khi Đức Phật sắp chữa Niết Bàn, Đức Phật nói hãy lấy mình làm chỗ nương tựa, lấy mình làm chỗ, đừng có nương tựa ai hết, lấy mình làm ngọn đèn chẳng sao, họ làm ngọn đèn chứ sao, lấy mình làm chỗ nương tựa vững chắc, lấy mình làm ngọn đèn, lấy người của mình, đừng có lấy cái người nào hết, lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa vững chắc, đừng nương tựa vào pháp nào khác, lấy chánh pháp làm ngọn đèn soi đường cho mình đi. Đức Phật đã di chúc lời cuối cùng Đức Phật nhắc nhở. Nhưng chánh pháp đó là gì mấy con biết không? Tứ niệm xứ. Đức Phật xác định rõ ràng mà tứ niệm xứ, Đức Phật không có nói là tứ tiến cần, cũng không nói là tứ thiền, cũng không nói là tam minh, mà lại nói tứ niệm xứ mấy con là chánh pháp của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ gì mà thầy đã giải hồi nãy giờ mấy con thấy tứ niệm xứ khó không phải dễ đâu. Các con ngồi mà bình thường vậy mà con không pháp tu, các con ngồi hơi gục á, nó buồn ngủ tới đó, không phải dễ đâu. Còn không thì nó lăn xăng, nó đủ thứ, còn không thì nó ngứa mặt, ngứa mày, không thì nhức bên này nó đau bên kia, nó làm cho mấy con không yên đâu. Tứ niệm xứ không phải dễ, vô mà ăn nó không phải là miếng bánh ngọt rồi để cho mình ăn nó đâu. Nhưng mà thấy đó chứ mà kéo dài thêm 1 giờ 2 giờ không phải chuyện dễ với nó đâu, không nó không đơn giản đâu. Nghiệp mấy con, tại sao vậy? Tại nghiệp của chúng ta quá nặng, nhất là chúng ta mang cái thân này là cái thân nghiệp, cho nên cái thân nghiệp nó bao giờ nó để chúng ta được giải thoát hay không, luôn luôn nó lôi chúng ta xuống địa ngục đó. Bây giờ mấy con mạnh chứ lát nữa nó đau là địa ngục nó mở cửa cho mấy con bước đó, đừng có nói chuyện mà chạy đâu. Bây giờ chúng ta còn sống chứ lát nữa chúng ta chết đó, địa ngục nó lôi chúng ta đi tái sanh đó, để chúng ta vào trong cái bào thai để mà nằm ở trong đó, để mà giam mình ở trong cái khổ đau đó. Bây giờ thì chúng ta nghe thoải mái chứ vừa tắt thở là chúng ta bị tù nhốt rồi đó. Ở trong bào thai mà không nhốt sao mấy con cục cửa được hả? Quá khổ, mấy con chưa biết đâu. Nhưng mà cái đôi mắt của người tu chứng người ta thấy quá chúng sanh quá mê muội. Sống trong một phút này mà lo cái khổ sẽ tới, không biết. Cũng như bây giờ các con thấy các con có tai nạn đâu, nhưng mà đụng cái đi ra các con sẽ gặp tai nạn đó, các con biết được không? Nhân quả nó đã sắp rồi mấy. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta không thực hiện pháp của Phật thì chúng ta không chuyển nổi nhân quả, mà không chuyển nổi nhân quả là chúng ta khổ đau vô cùng. Nó như vậy là mấy con biết cái cuộc đời đau khổ chúng ta nó luôn luôn nó ở trước mắt của chúng ta, nhưng mà chúng ta cứ là những con thiêu thân thôi. Bây giờ an ổn một cái vui thôi chứ chưa biết đục cái là khóc ha, không có một cách nào khác hết. Cho nên phải ráng nỗ lực nữa, bởi vì chúng ta còn nhiều cái duyên ràng rịch từ người này đến người kia chứ không phải có mình chúng ta. Nhân quả, cái nền tảng của nhân quả xung quanh chúng ta, những người mà biết thân của chúng ta đều là nhân quả, cũng như sư Bác Ngộ do cái duyên nhân quả, cái duyên Phật pháp mà sư phải chịu cực khổ đi từ chỗ này đến chỗ kia trong 3 tỉnh ở ngoài ở quê của mấy con. Đó là cái duyên của sư, sư không làm sao sư ngồi yên được. Con biết không, cái duyên nhân quả, mà cái duyên nhân quả của pháp Phật chứ phải một cái duyên cần. Sư còn khổ gấp mấy vậy mà sư còn phải đấu tranh đủ thứ luôn, đâu phải chuyện dễ. Người ta bắt sư nữa chứ đừng nói nó. Thì các con thấy trong cái vấn đề chánh pháp của Phật không phải dễ, nhưng mà cái duyên trong cái đời. Cho nên nếu mà không có sư Pháp Ngộ thì chắc chắn mấy con cũng khó biết chánh pháp nữa. Đó là cái duyên của sư tài sư môn đó, chứ làm gì mà làm sao mà thầy đến đó được. Cái duyên của mọi người, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái duyên đó mà sư lại có tâm tha thiết tu, cho nên mỗi lần mà hạ thì sư về sư nỗ lực thiết tu, rồi cái duyên đó nó réo rắc ở trong tâm sư phải ra đi, thầy cũng hiểu biết để làm cho cái trọng trách đó. Làm như bây giờ là các con đã có những cái tổ họ Bát Quan Trai ngoài đó, thì đó là cái duyên réo rắc của Phật pháp mà các con có duyên với sự mấy cái duyên với sự rất lớn. Từ kinh sách mà các con bây giờ họp lại, nó có in được tuy là nó đơn sơ nhưng mà nó có cái chánh pháp để cho mấy con đọc đọc giải ra. Thì như vậy sau này cái duyên đó thì lần lượt các con được cái vị trí tu tập tốt, chắc chắn sư sẽ nỗ lực chuyên học sư tư, tức là cái duyên tu nó sẽ, cái duyên của chúng sanh coi như là mình làm, coi như nó đã gần xong rồi thì nó mới có cái duyên sư ngồi yên mới tu được. Các con hiểu, mà bây giờ mấy con nỗ lực tu, mấy con nỗ lực nữa thì cái duyên của sư sẽ mau tới. Không, vì cái đó là cái duyên nhân quả, nó có cái sự, các con nỗ lực tu là để đợi giúp sư yên ổn. Sư không còn lo, bây giờ quý Phật tử mình thấy tội quá, cho nên gì mình đem chánh pháp mà giờ mọi người thì tu tốt hết rồi, vậy thì mình nỗ lực tu không còn lo gì nữa hết. Còn mấy con mà còn người này người kia thì sư không ngồi yên được, cái duyên của sư mà. Cho nên hôm nay mà sư về đây tu được thì mừng lắm, bởi vì mỗi một năm mà về tu vậy nó có cái sự gia tăng của cái sự thanh thản an lạc vô sự, tức là mình chứng đạt một phần nào ở trong những cái chân lý của đạo. Nghĩa là bây giờ thay vì mình chứng đạt 12 tiếng đồng hồ, bây giờ mình chứng đạt trong khoảng thời gian kéo dài 6 tiếng đồng hồ là bằng phân nửa rồi. Nghĩa là chứng đạt được phân nửa đó, còn phân nửa kia nó còn bị nhiễm trầm, chưa hoàn toàn kéo dài ra hết. Thì cứ mỗi lần về tu thì nó tăng thêm một chút, nhiều khi bị động nó lui sụp trở lại chứ đâu phải dễ. Bây giờ thầy ngồi đây thì tu được 6 tiếng, nhưng mà thầy ra thì tiếp gian thầy về thì tu thầy còn có 1 tiếng, chứ còn nhiều khi nó chưa được 1 tiếng, nó động ghê gớm lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái trạng thái thanh thản mà bảo vệ cho nó được hoàn toàn chứng đạt là một công trình rất lớn, phải đơn giản. Bây giờ thì riêng về sư Văn Hộ thì con hãy tập tứ niệm xứ nhiều nhất, nghĩa là tu tập nhiều nhất, dành cho cái thời gian tu tập gì nó nhiều, còn tất cả các pháp khác đều tập như định niệm hơi thở, như chánh niệm tỉnh giác niệm con đều tập, nhưng mà tập chừng 30 phút thôi. Còn riêng tứ niệm xứ tâm thanh đản là vô sự thì con tập nhiều, giờ nào rảnh cũng tập, đứa ngồi ăn cơm cũng tập, ngồi chơi cũng tập, cũng luôn luôn tỉnh giác ở trên 4 chỗ thân thọ tâm pháp. Tôi nói không gì thượng tọa, từ khi xuất gia mà cho đến khi mà chết thì người ta hỏi sư có chứng đạo được không, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng mà tôi thấy cái việc mà tôi khó nhất á là từ khi tôi xuất gia tới giờ tôi không có cái hành động nào mà tôi không tỉnh giác ở trên đó. Người ta hỏi ông chỉ trả lời vậy thôi, chắc có lẽ là tôi tu chứng hay không chứng, rồi chắc có lẽ một vị Phật tương lai sẽ xác định điều này, nhưng mà bây giờ thì tôi sắp chết rồi mà vị Phật tương lai thì không ra đời tôi cũng chưa biết, nhưng bây giờ tôi muốn ngồi dậy, vậy thì nhờ một cái chú đỡ giùm tôi. Thì chỉ cần đắc ý như vậy thì cái người kia lại đỡ ông, thì ông thấy toàn bộ thân của ông không có bệnh đau gì nữa. Các con biết tại sao? Từ cái chỗ tỉnh thức của ông, từng hành động của ông, tức là ông biết rất rõ niệm thiện niệm ác, biết rõ như vậy mà chánh niệm tỉnh thức cái gì mấy con, là chứng đạo rồi chứ gì. Mà ông đâu có biết, bởi vì có trong cái thời ông đâu có ai mà xác định cho ông biết cái này là chứng đạo. Nhưng mà khi mà ông tác ý ông muốn ngồi dậy bị muốn bệnh, ông cũng chưa biết cách thức ông trị bệnh nữa, ông có tứ thần túc mà ông không biết, cho nên ông muốn ngồi dậy để mà tiếp với mọi người đến hỏi thăm ông. Ông thấy cái cơ thể ngồi dậy đến không nổi, nhờ người khác nữa. Nhưng mà khi mà ông tác ý bị nhờ của người khác thì người ta đỡ ông dậy, ông thấy ông có bệnh nữa. Tại sao vậy? Tại vì ý ông muốn á, tức là dục ý túc nha, muốn ngồi, bây giờ ngồi dậy thì nó hết rồi. Cho nên như vậy là tôi đã chứng A-la-hán rồi còn gì, tôi muốn nó được. Thì ông nói như vậy là tôi đã chứng A-la-hán rồi, thôi bây giờ tôi thấy tuổi tôi già rồi, thôi tôi xin ra đi. Ông tỉnh chỉ hơi thở liền, ông đi điền tức rồi. Đó, tứ thần túc người ta có rồi, chánh niệm tỉnh thức là có tứ thần túc. Mà ông nói tôi tu hồi mà tôi xuất gia cho tới giờ, tôi thấy không có hành động nào mà tôi không chánh niệm tỉnh thức. Mà tôi thấy cái điều này khó thiệt, nhưng mà tôi đã đạt được cái này, nhưng mà tôi không biết tôi chứng không, tôi không biết. Nhưng bây giờ tôi đau tôi chết làm đấy. Mà tôi sắp sửa chết rồi. Okay. Nhưng mà khi mà bảo nhờ ông kia đỡ dậy ngồi, tôi nhìn mấy người cái đã. Nhưng mà đỡ dậy ngồi thì cái ông lại, nó thấy mình không có đau nhất gì hết rồi, sao mà nó hay vậy. Như vậy là tôi có dụng ý túng rồi chứ gì. Ông nghĩ trong bụng ông vậy đó. Thì ông rõ ràng thôi bây giờ tôi không còn gì nữa hết, tôi chứng qua láng rồi. Xong rồi, biết liền tức khắc. Bởi vì người ta chỉ nghĩ rằng chỉ có tứ thần túc mới biết là chứng quả là hắn. Nhưng mà không ngờ là chứng quả hắn ở chỗ chánh niệm tỉnh thức đó mà thôi. Thanh thản là như sự đó. Các con hiểu chưa? Mà không ai chứng. Cho nên trong thời Đức Phật có nhiều người tu theo ngoại đạo, Bà La Môn, mà chứng đạo mà họ không biết. nghĩa là họ chứng ở chỗ thanh thản đó mà họ biết. Nhưng đến khi ông Phật nói đó, đâu tôi chứng đạo rồi, bởi vì ông Phật khai ngộ, ngộ khai ngộ làm cho người ta giác ngộ được cái chân lý, làm cho người ta hiểu được, thì đó người ta sử dụng cái thần lực của cái tâm bất động đó. Vì vậy mà người ta làm chủ được sự xuất thế, người ta thấy xong rồi. Cho nên ví dụ như các con đến mình Đức Phật đến thăm người bệnh, Đức Phật nói đơn giản, rất đơn giản, đạo Phật rất đơn giản, dễ dàng không có ai được. Đức Phật đến thăm người bệnh hỏi vậy chứ ông thấy thân ông có vô thường.